Kiếm nghịch thương khung, chương 1064, ngưng tụ song kiếm hồn, góc truyện audio.com, Huyền Thiên thầm nghĩ, hèn gì ta lại có cảm giác giống như lĩnh ngộ, nhưng lại có cái hiểu cái không, lúc đầu ý niệm tu vi dĩ nhiên là bị chế trụ bởi tu vi của thân thể, nhận lấy liên lụy, hiện tại tu vi đã đột phá nên cảm giác kia cực kỳ thư sướng. Tâm niệm vừa trao đổi với kiếm si xong thì thân thể của Huyền Thiên lóe lên, liền vọt tới hướng tư nữ bị đụng vào vách tường nói. Các muội có sao không? Tư nữ mang vẻ mặt kỳ quái nhìn Huyền Thiên, ngạo huyên huyên nói. Sức lực vừa rồi của huynh thật sự là rất đáng sợ đó. Áo nghĩa nhất giai chính là ý chí võ đạo của vương giả, đến gần vô hạn của sự cao thâm nhất giai thì sức lực bộc phát ra, hơn nữa còn là đồng thời bộc phá ra lôi hỏa áo nghĩa, đều là đáng sợ đối với bất kỳ kẻ nào phía dưới vương giả. Nhìn thấy tư nữ không có việc gì thì Huyền Thiên mỉm cười, nói. Là ý niệm tu vi của huynh bạo phát, sắp đạt tới trình độ áo nghĩa nhất giai để ngưng tụ ra kiếm hồn rồi, những ngày tới đây huynh muốn bế quan để tìm hiểu, ngưng tụ kiếm hồn. Vì muốn tìm hiểu áo nghĩa đến nhất giai nên Huyền Thiên đã đến dãy núi Lôi Đình, ở trong biển lôi cảm thụ sức lực của Lôi Đình, đồng thời trong tay của hắn cũng cầm toái phiến Hiên Viên kiếm, hai bút cùng vẽ. Ở bên trong toái phiến Hiên Viên kiếm có cảm ngộ kiếm đạo của kiếm chi thần vương, đối với Huyền Thiên mà nói thì sức lực trong đó quả thực mênh mông vô cực, nhưng mà kiếm ngộ của kiếm chi thần vương cảm ngộ rất đa dạng, hầu như tất cả các loại lực lượng đều có, cũng không phải là chỉ có thuộc tính của lôi, cho nên Huyền Thiên vẫn còn cần Lôi Đình làm đầu dẫn mới có thể khiến cho toái phiến Hiên Viên kiếm hiêu được thuộc tính của lôi để dẫn ra cộng hương, lĩnh hội như thế thật sự là làm ít công to. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn ở vòm trời phía trên lôi hải ở dãy núi Lôi Đình, hắn không hề sử dụng kiếm trận phi hành, cũng không có sử dụng cương nguyên để hóa cánh nhưng vẫn cứ lơ lửng trên không trung như thế là bởi vì lực lượng của lôi chi áo nghĩa đã nâng Huyền Thiên lên. Lĩnh ngộ áo nghĩa chính là trực tiếp phi hành ở trên không trung. Lôi hải cuồn cuộn, lôi đình vạn cùng, lôi chi áo nghĩa phi thường đặc hơn, mà toái phiến Hiên Viên kiếm trong lực lượng lôi trúc tính đã bị dẫn ra cũng là cực kỳ sinh động, Huyền Thiên tiến hành đồng bộ, đồng thời lĩnh ngộ, đối với lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa tiến triển cực nhanh, tiến triển thần tốc. Tuy rằng lĩnh ngộ của hắn đối với lôi chi áo nghĩa vẫn còn thiếu một chút nữa mới đạt tới trình độ nhất giai nhưng mà điểm này cũng không dễ dàng đột phá như vậy, Huyền Thiên ngồi xuống trong lôi hải liền ngồi 5 ngày 5 đêm mới đưa được ra một ít điểm còn thiếu, lĩnh ngộ hoàn toàn. Sau khi Huyền Thiên lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa đến trình độ nhất giai thì trong lúc đó, bốn phía khắp lôi hải đều giống như nước sôi trào kịch liệt chi lực lôi đình vô cùng vô tận bốc lên ở trong mi tâm của Huyền Thiên tựa hồ như là chiều bài hướng Huyền Thiên. Lôi chi áo nghĩa nhất giai đã là lực lượng của vương giả, đối ứng chính là thiên lôi tứ trọng còn cường đại hơn so với bất luận một chi lực lôi đình nào trong lôi hải. Lôi điện trên dãy núi Lôi Đình không cách nào khiến Huyền Thiên tăng lên thực lực cường đại hơn chi lực Lôi Đình, ở trong cơ thể của Huyền Thiên lôi chi áo nghĩa nhất giai làm như hoàn toàn có thể phát ra công kích giống như thiên lôi tứ trọng vậy, chiến lực của hắn đã vững vàng bước chân. Góc truyện audio.com, vào vương giả cấp hơn nữa là không phải vương giả bình thường có thể so sánh. Lĩnh ngộ áo nghĩa đến nhất giai thì ở bên trong mi tâm của Huyền Thiên sinh ra một chấn động kịch liệt, đó là chi lực lôi điện khủng bố đến cực điểm, còn khủng bố hơn so với lôi đình bên ngoài. Luồng chi lực lôi điện khủng bố đến cực điểm trong mi tâm của Huyền Thiên đã dẫn đến khắp lôi hải nước sôi trào. Trong không gian mi tâm của Huyền Thiên vốn là một mảnh trống không nhưng mà giờ phút này lại xuất hiện một luồng lôi đình điện mang tràn đầy một nửa không gian mi tâm, sau đó dần dần cô đặc ngưng tụ lại. Thể tích của lôi đình điện mang càng ngày càng thu nhỏ lại nhưng ánh hào quang lại càng ngày càng sáng chói. Không bao lâu sau thì lôi đình điện mang cũng bắt đầu ngưng tụ thành hình hóa thành một thanh tiểu kiếm dài hơn một tấc, toàn thân kiếm này đều do lôi điện chế tạo thành, điện mang lòe lòe, hào quang chói mắt đứng trong hư không mi tâm của Huyền Thiên. Cũng giống như lúc trước kiếm si ở trong không gian mi tâm của Huyền Thiên, nhưng bất đồng duy nhất chính là kiếm si tựa như là tiểu kiếm huyễn bạch sắc mà lôi đình kiếm hồn của Huyền Thiên lại như là một tiểu kiếm điện mang như tia chớp. Thành, trong không gian mi tâm của Huyền Thiên xuất hiện một thanh tiểu kiếm mang điện trôi lơ lửng khiến trong lòng hắn rất mừng rỡ, không nhịn được mà hoan hô một tiếng. Lôi đình kiếm hồn ngưng tụ lại, hiện tại ý niệm tu vi của Huyền Thiên đã tương xứng như là bước chân vào vương giả cảnh nhưng mà tu vi võ giả không phải phân chia theo ý niệm tu vi mà là theo tu vi của thân thể cho nên bây giờ Huyền Thiên vẫn còn ở tu vi thiên giai cảnh cửu trọng bởi vì khiếu huyệt được kích hoạt trong cơ thể Huyền Thiên chỉ mới đạt tới trình độ thiên giai cảnh cửu trọng mà thôi. Hình thành xong lôi đình kiếm hồn khiến cho chiến lực của Huyền Thiên tăng lên không ít, ở bên trong cương nguyên thâm hậu dung nhất lực lượng áo nghĩa nhất giai có thể phát huy ra hiệu quả công kích không thể tưởng tượng nổi. Lôi là một loại thuộc tính vô cùng đặc thù, vô cùng cương mãnh, luận về lực công kích thì không hề thua kém gì thuộc tính của kim, luận về lực tổn thương thì lại không hề thua kém thuộc tính của hỏa. Tiểu tử, ngươi có được kiếm hồn lôi đình thì kiếm hồn bình thường về lực lượng cơ bản không sánh bằng ngươi, hỏa của ngươi cũng đến gần với cường độ vô hạn của áo nghĩa nhất giai nên việc ngưng tụ thành ngọn lửa kiếm hồn cũng không thành vấn đề. Song hồn vương giả khi bước vào vương giả cảnh thì thực lực của ngươi liền có thể vượt qua cả một đống lớn vương giả bình thường, thậm chí một chút ít vương giả tiểu thành cũng không sánh bằng ngươi. Ta thấy tốc độ của ngươi quả thật chính là biến thái, cho dù là kiếm hồn thứ ba thì cường độ ảnh hưởng đối với ngươi cũng không hề lớn, như vậy thì ngươi có thể trở thành tam hồn vương giả, một khi tiến bước vào vương giả cảnh thì ngay cả vương giả đại thành chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi, hắc hắc. Cho dù là ở tại thần giới thì thần cấp phía dưới tu luyện vô cùng nhanh nhưng tam hồn vương giả cũng không hề nhiều. Kiếm Si khó mà phát ra một chuỗi cảm thán dài. Huyền Thiên đi ra bên ngoài dãy núi Lôi Đình, hắn phải tiến đến Hỏa Diệm Sơn Tây vực ngưng tụ ngọn lửa kiếm hồn, thầm nghĩ. Nếu như ta ngưng tự kiếm hồn thứ ba thì nên lựa chọn lại thuộc tính nào cho thỏa đáng đây? Ngoại trừ hai thuộc tính lôi và hỏa. Gocchuyenaudio.com thì thuộc tính kim là tốt nhất nhưng trong Cửu Tôn Thánh Đỉnh cũng không có kim thánh đỉnh. Cách chương.